Tru Tiên, tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long, tự chương. Tru Tiên là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác. Từ khi xuất hiện vào năm 2003, Tru Tiên đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc. Cùng với Phiêu Diễu Chi Lữ, Tiểu Binh Truyền Kỳ, Tề Danh Tam Đại Kỳ Thư Internet, thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long và Hoàng Châu Lâu Chủ. Trong một siêu thị ở Thiên Tao Sinh Trung Học đã chỉ vào cuốn Tru Tiên mà nói với bạn: đời này ta sống vì Tru Tiên. Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này. Trong tiểu thuyết giả tưởng sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm lồn vào trong một thế giới quỷ ma. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang rọi sáng cả bầu trời. Thế gian ngày nay chính đạo đang mạnh, tà ma tránh nguyên, vùng đất Trung Nguyên xưng lên thủy tố, nhung khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần. Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại chính là tình yêu. Tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và là tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm mới thấy được sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. Tru Tiên thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm con người. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận của riêng ta. Lời tựa được Alex viết tặng. Thời gian không rõ, có lẽ là rất rất xa xưa trước kia. Địa điểm: Thần Châu Hạo Thổ. Từ thời thái cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình thảy những sự kỳ dị, chớp lòe sấm động, gió dữ mưa to, thiên tai nhân họa, thương vong vô số, lũ lụt khắp nơi, tuyệt không phải những sự sức con người có thể làm được, có thể chống cự được. Bèn cho rằng trên chín tầng trời có chư vị thần linh, dưới chín tầng đất có dồn đóng âm hồn, diêm la, địa phủ. Vì vậy truyền thuyết thần tiên lưu lại hậu thế, chẳng biết bao nhiêu con dân loài người thành tâm khấu đầu, cứ hướng về những thần minh do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạc cúng bái, cầu phúc tố khổ, hương khói rất thịnh. Từ xưa tới nay, người thường chẳng ai là không chết, nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết. Mỗi khi nói đến địa phủ Diêm La thì thường thêm thắt bao điều ghê sợ, rồi nảy ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thể chất kém nhưng lại là linh trưởng của vạn vật. Đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh chí sĩ, người trước nằm xuống, người sau đứng lên, đổ hết tinh lực suốt kiếp vẫn cặm cụi đi tìm. Cho mãi đến nay, tuy vẫn chưa tìm thấy sự trường sinh bất tử, nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấu được thiên địa tạo hóa, lấy thân phận của người phàm để điều khiển những thế lực bất trắc, nhờ sức các loại bảo bối thần bí, dụng cụ làm phép, có thể khiến lung lay cả trời đất với uy lực sấm sét. nhiều vị tiền bối đắc đạo cao thâm. Truyền thuyết kể họ đã sống lâu hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, nên càng ngày càng có thêm nhiều người lao vào con đường tu chân luyện đạo. Thần Châu hào thổ rộng lớn khôn cùng, duy chỉ có vùng đất Trung Nguyên là phì nhiêu phong mỹ nhất. 8-9/10 dân cư trong thiên hạ đều sống tụ lại đây. Những vùng hoang địa ở đông nam tây bắc, núi treo leo, sông hung dữ, nhiều mảnh thú ác điểu, nhiều hư trướng động vật, cũng nhiều loài mang di mọi rợ, ăn lông ở lỗ, hiếm thấy dấu vết của con người. Tương truyền trong dân gian từ xưa có những di chủng hồng hoang sót lại trên nhân thế, nấp trong thông sơn mặt cốc, thọ đến vạn năm, nhưng chưa có ai nhìn thấy. Cho đến ngày nay, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian phần lớn đều như cá giết qua sông, nhiều không đếm xuể. Thần Châu hào thổ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đúc, thách thức tu chân luyện đạo cũng vô số, chẳng hề giống nhau. Chưa tìm ra cách nào để trường sinh, nhân gian đã hình thành các môn các phái, có chính có tà. Từ đó nổi lên những quan điểm riêng, rồi đấu đá lẫn nhau, đến nỗi tranh phạt chết chóc diễn ra vô số kể. Khi sự trường sinh bất tử xem ra xa xôi, không nắm bắt nổi, thì những sức mạnh có được nhờ tu luyện dần trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Thế gian ngày nay, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui. Vùng đất Trung Nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Trù Tiền, tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương thứ nhất, Thanh Vân. Dãy núi Thanh Vân nguy nga sừng sững, hùng cứ Trung Nguyên. Phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi Hồng Xuyên, phía nam là trấn quan trọng Hà Dương Thành, chạm lấy chỗ hiểm yếu của thiên hạ, vị trí địa lý hết sức trọng yếu. Núi Thanh Vân kéo dài liên tục trăm dặm, nhấp nhô trùng điệp, có bảy ngọn cao nhất vươn ngập trong mây. Ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được đỉnh ngọn. Núi Thanh Vân có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kỳ, chim quý thú lạ rất nhiều, cảnh quan âm u hiểm trở, nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng còn nổi tiếng hơn lại là một môn phái tu chân trên núi này, tên gọi Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã 2000 năm có lẽ, đứng đầu trong hai phái chính tà hiện nay. Nghe nói tổ sư khai phái vốn là một thầy tướng trong giang hồ, nửa đời thất vọng, buồn bực, bất đắc chí. Năm 49 tuổi, ngao du khắp nơi, trên đường đi qua núi Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây có vẻ thiên liên kỳ tú, tụ được linh khí của trời đất, là nơi tốt đẹp và bậc nhất. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, tu chân luyện đạo. Chưa được bao lâu, lại tìm được một quyển sách cổ không tựa đề trong một hang sâu bí mật. Trên đó ghi chép những thuật pháp môn kỳ ảo, thâm thúy cao xa, mà lại diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn. Thầy tướng nọ được mối kỳ ngộ này, dốc lòng tu tập. Thấm thoát 20 năm, có chút tự thành, bèn xuất núi. Trải qua mấy trận mưa gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng trở thành người hùng một phương. Bèn ở trên núi Thanh Vân khai tông lập phái, đặt tên Thanh Vân Môn. Vì nội dung trong quyển sách không có tựa đề kia rất cần với đạo gia, nên ông ta bèn phục trang đạo nhân, tự xưng hiệu Thanh Vân đệ tử. Đệ tử đời sau tôn xưng là Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân tử thọ 167 tuổi, sinh thời thu nạp 10 đệ tử. Lúc lâm chung có nhận rằng: ta nửa đời đã học đến tận cùng về tướng thuật, tình yếu nhất chính là tướng phong thủy. Núi Thanh Vân này là linh địa hiếm có trong nhân gian, phái Thanh Vân ta giữ ngọn núi này, về sau nhất định sẽ hưng thịnh, các người quyết không thể bỏ được. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc ấy 10 đệ tử đều gật đầu, tin tưởng chắc chắn rồi, Thanh Vân tử mới nhắm mắt tắt nghỉ. Không ngờ trong vòng 100 năm sau đó, chẳng biết là có phải ý trời trêu ghẹo người hay không, hoặc căn bản là Thanh Vân tử tướng thuật không tin, Thanh Vân môn không chỉ không phát triển mà mỗi ngày một suy vi. Trong 10 đệ tử có 2 người chết sớm, 4 người bỏ mạng trong những cuộc huyết sát giang hồ, 1 người tàn phế, 1 người mất tích. Chỉ truyền lại có 2 chi phái. Trải qua 50 năm, trong vòng 100 dặm quanh núi Thanh Sơn đã xảy ra những thiên tai địa chấn chưa từng có, ngập lụt khủng khiếp, đất rung núi chuyển, tử thương vô số, lại dứt tuyệt đi thêm 1 chi phái nữa. Mà lại còn mỗi một người, nhưng tư chất có hạn, bản lĩnh thấp kém, vốn chẳng thể khôi phục được phong quang năm xưa của Thanh Vân tử. Lại còn vì duyên cớ quỷ sách cổ kia kích động kẻ thù bên ngoài đến tranh đoạt, mấy phen huyết chiến, nếu không phải là nhờ mấy pháp bảo lợi hại mà Thanh Vân tử để lại, e rằng Thanh Vân môn đã bị người ta diệt tận rồi. Tình cảnh này kéo dài đúng 400 năm, Thanh Vân môn không hề khởi sắc, hầu như có thể dùng từ ngắt ngoải để hình dung. Đến phút cuối, thậm chí còn bị người bắt nạt đến tận cửa nhà. Trong 7 ngọn núi cao của Thanh Vân, ngoài ngọn chính là Thông Thiên Phong, 6 ngọn còn lại đều bị ngoại địch chiếm hết. Trong đám ngoại địch đó còn có cường đạo Hãn Phỉ, lấy làm cứ điểm, cướp bóc 4 phương, hoành hành ngang ngược. Những người không rõ đội tình phần lớn đều hiểu nhầm, cho rằng Thanh Vân môn đã sa sút mất rồi. Mặc dù đệ tử Thanh Vân giải thích rất nhiều, rằng cũng có lòng giết địch, hiềm nổi lực bất tòng tâm, thật là đáng thương. Đến nay nghĩ lại, lúc ấy quả thực là quãng thời gian cay đắng nhất của cả phái Thanh Vân. Mãi cho đến thời điểm 1.300 năm trước, tình hình mới có chút thay đổi. Có lẽ là tướng thuật của Thanh Vân tử rốt cục cũng hiển linh, hoặc là trời già mệt rồi, không muốn treo cợt Thanh Vân môn nữa. Đến lúc ấy, trong đám truyền nhân đời thứ 11 của Thanh Vân môn lại xuất hiện một nhân vật tuyệt luân, kinh thế hải tục, đứng lên dẫn dắt, chính là Thanh Diệp đạo nhân. Thanh Diệp tục gia họ Diệp, vốn là một thư sinh nghèo khổ, thiên tư đỉnh ngộ hơn người, nhưng ứng thí rất nhiều lần mà không trúng. Sau này cơ duyên xảo hợp, được Vô Phương tử chữ môn đời thứ 10 của Thanh Vân môn thu làm đệ tử. Lúc ấy tuổi mới 22. Sau khi Thanh Diệp nhập môn, chỉ qua 1 năm đã lĩnh hội quán thống hết thảy những kiếm thuật pháp đạo do Vô Phương tử truyền cho, độc chiếm hàng đầu trong đám đệ tử. Lại qua 1 năm, đến Vô Phương tử
cũng chỉ có thể dựa vào sự tu hành thâm hậu mới cố gắng đánh ngang tay với y. Vua Phương Tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quyết định lấy quyển sách cổ mà tổ sư truyền lại đem cho Thanh Diệp tự tham tường tu tập. Thanh Diệp bèn bế quan ở Huyễn Nguyệt Động đằng sau ngọn Thông Thiên Phong. Lần bế quan này kéo dài 13 năm. Nghe nói lúc y phá cửa thoát ra là vào một đêm trăng tròn. Đêm ấy trăng lạnh treo cao, cả ngọn Thông Thiên Phong, núi Thanh Vân sáng rực như ban ngày. Thốt nhiên cuồng phong ập tới, đằng sau núi lại có tiếng hú ngân dài, vang động đến trăm dặm. Ai nghe thấy không khỏi biến sắc. Sau có ánh sáng tốt lành tím nhạt dâng lên ngập trời, một tiếng động cực lớn, Huyễn Nguyệt Động phủ rộng rãi sáng tỏ. Thanh Diệp râu tóc bạc hết, mặt liễm nụ cười, thân mình có thanh quang, chậm rãi bước ra. Mọi người kinh ngạc, tưởng đã thành tiên. Sau đó Thanh Diệp chính thức xuất gia, lấy họ Diệp của mình thêm vào chữ Thanh trong Thanh Vân, lấy tên là Thanh Diệp. Ngày hôm đó y cười bái biệt ân sư Vô Phương Tử rồi nói: "Sư tôn xin hãy đợi, đệ tử đi làm mấy việc, một ngày là sẽ quay về." Mọi người không rõ ý tứ. Một ngày đêm sau, Thanh Diệp chống kiếm quay về. Ngoại địch ở sáu ngọn của Thanh Vân đã bị mai phục chém sạch. Thanh Diệp đạo nhân đạo pháp thâm sâu, thủ đoạn tàn độc, một thời gian đã danh động thiên hạ, thanh thế của Thanh Vân môn trở nên đại thịnh. Lại qua một năm, Vô Phương Tử đem chức vị chữ môn truyền cho Thanh Diệp, còn mình thì chay tịnh thanh tu, không lý đến những chuyện lặt vặt trong môn nữa. Thanh Diệp chấp chưởng rồi dốc sức vì môn phái, hết lòng trợ giúp đồng môn, nghiêm khắc tuyển chọn truyền nhân, lại nhờ những điều đã lĩnh hội được từ quyển sách cổ, có được cái uy quỷ thần vô lượng. Thanh Vân môn từ đó ngày một tăng tiến, trong vòng 50 năm đã trở thành trụ cột trong chính đạo. Thêm 200 năm sau đã trở thành lãnh tụ của các môn phái của chính đạo. Thanh Diệp chân nhân thọ đến 550 tuổi, cả đời thu nạp đồ đệ rất nghiêm khắc, chỉ truyền thụ cho có 7 người, chia 7 ngọn núi cho họ, lệnh cho thất chi phái cùng nhau truyền hương hỏa. Trong đó, chữ môn ngụ ở ngọn chính Thông Thiên Phong là chi phái trọng tâm. Cho đến nay, đệ tử của Thanh Vân môn đã gần 1.000 người, cao thủ như mây, thanh uy hiển hách. Cùng với Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, tề danh tam đại môn phái. Chữ môn đạo hiền chân nhân công tham tạo hóa, siêu phàm nhập thánh, là một nhân vật tuyệt thế bậc nhất đương thời. Dưới chân núi Thanh Vân, ở phía tây bắc cách Hà Dương Thành chừng 50 dặm, có một thôn nhỏ tên là Thảo Miếu Thôn. Thôn này có hơn 40 hộ dân, tính tình thuần phát, dân cư phần lớn sinh sống bằng cách lên núi đánh củi bán cho Thanh Vân môn đổi lấy ngân lượng. Ngày thường thôn dân thường thấy đệ tử Thanh Vân môn đi tới đi lui, phần nhiều thần kỳ, đối với Thanh Vân môn rất là sùng bái, coi như tiên gia đắc đạo. Mà Thanh Vân môn từ xưa đến nay thường chiếu cố dân chúng quanh vùng, với thôn dân ở đây cư xử cũng không tệ. Hôm ấy trời âm u, mây đen trụ thấp, khiến người ta có cảm giác nặng nề nghẹn thở. Từ thôn Thảo Miếu nhìn ra, núi Thanh Vân sừng sững xuyên thẳng lên trời, ngọn cao vách treo leo, âm thầm dữ tợn. Chỉ có điều thôn dân đời đời ở đây, cảnh tượng ấy đã nhìn quen không biết bao nhiêu lần, nên cũng không để ý. Còn bọn trẻ nhỏ chưa biết gì thì càng không phải nói tới. Số tiểu tử, mi chạy đi đâu đó?
Một tiếng la mắng kèm theo là mấy hồi cười cợt phát ra từ miệng một đứa trẻ lơn lớn.
Nó lối chừng 12-13 tuổi, mi thanh một túc, dẫn theo chừng 4-5 đứa bé con, cả trai cả gái, đuổi theo một thằng nhỏ khác chạy phía trước. Thằng nhỏ ấy non bé hơn nó chừng 2 tuổi, người thâm thấp, mặt mũi hớn ha hớn hở, đang dốc sức chạy đi. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhăn mặt treo:
"Trương Tiểu Phàm, mi muốn tốt thì đứng lại."
Đứa trẻ chạy theo cao giọng gọi. Thằng nhỏ chạy trước, tên gọi Trương Tiểu Phàm xì một tiếng, vừa chạy vừa kêu:
"Mi làm như ta là đồ ngốc vậy."
Nói đoạn lại còn chạy nhanh hơn. Trên đường đuổi bắt, mấy đứa trẻ càng lúc càng chạy gần đến tòa miếu cỏ vừa cũ vừa nát ở phía đông thôn. Từ ngoài nhìn vào, tòa miếu cỏ này rách nát không thể chịu được, chẳng biết là đã trải qua gió mưa mấy kiếp. Trương Tiểu Phàm chạy đầu tiên xông tọt vào, ai ngờ không chú ý lại vấp phải ván cửa, to một cái đã lộn nhào xuống đất. Mấy đứa trẻ đằng sau mừng rỡ nhao nhao lao lại đè lên mình thằng nhỏ. Đứa bé mi thanh một túc kia có vẻ mặt đắc ý, cười bảo:
"Bị ta bắt được rồi, lần này mi chẳng có gì để nói nữa, phải không nào?"
Ai ngờ Trương Tiểu Phàm đảo mắt kỳ dị nói:
"Không tính, không tính, mi ám toán ta tính làm sao được?"
Đứa trẻ kia ngạc nhiên lạ lùng bảo: "Ta ám toán mi lúc nào?"
Trương Tiểu Phàm đáp: "Giỏi lắm Lâm Kinh Vũ, mi dám nói cái ván cửa này không phải là mi đặt ở đây ư?"
Đứa trẻ tên gọi Lâm Kinh Vũ kia hét to:
"Đời nào có chuyện đó!"
Trương Tiểu Phàm chấm miệng, nghiêng đầu, có vẻ nhất định không đầu hàng, không khuất phục. Lâm Kinh Vũ tức khí bốc lên đầu, một tay chặn lấy cổ nó, giận dữ bảo:
"Nói rồi, bắt được là phải nhận thua, mi phục hay không phục?"
Trương Tiểu Phàm chẳng hề lý đế. Lâm Kinh Vũ sắc mặt đỏ bừng, vẫn xích vào tay, hét lớn:
"Phục hay không phục?"
Khí quản của Trương Tiểu Phàm bị nó bóp chặt, hô hấp dần dần khó khăn, sắc mặt bắt đầu bầm lên. Nhưng nó tuổi tuy nhỏ, tính khí lại rất quật cường, cứng cỏi, không hề kêu lên lấy một tiếng. Lâm Kinh Vũ thì càng lúc càng giận, lực ở tay càng lúc càng lớn, miệng thì cứ lặp đi lặp lại:
"Phục hay không phục? Phục hay không phục?"
Lúc ấy, bọn trẻ kia thấy cũng không đúng, bèn lặng lẽ co rúm lại với nhau. Chỉ còn trơ hai đứa bé non dại, vì tranh cãi, rồi do cái tính quá khích của đôi bên, đều cứ gan lì mãi. Có vẻ một trường đại họa sắp xảy ra. Thốt nghe góc sau trong miếu cỏ niệm Phật hiệu, rồi có người nói:
"A-di-đà-phật, mau mau dừng tay."
Một nắm tay khô sát xé qua làn không lao đến, thò ra hai ngón búng vào hai tay của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ như bị giật, toàn thân chấn động, hai tay tự nhiên lỏng ra. Trương Tiểu Phàm há miệng nghẹn ngào, rõ là bị bí thở lâu quá. Hai đứa nó đờ ra tại chỗ, định thần lại được, nhớ ra tình cảnh vừa rồi liền nhìn nhau. Lâm Kinh Vũ đờ đẫn bảo:
"Tiểu Phàm, ta xin lỗi nha, ta cũng không biết làm sao mà."
Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu, hơi thở dần dần điều hòa, rồi nói:
"Không sao đâu." "Ồ, lão là ai vậy?"
Bọn trẻ nhìn theo ánh mắt nó, thì thấy trong miếu có một hòa thượng già đứng đó, trên mặt nếp nhăn chi chít, khoác một tấm ca sa rách mướt, cả người từ trên xuống dưới bẩn thỉu nhem nhốt. Chỉ có rủi hàng bích ngọc đang cầm trong tay là óng ánh lóa mắt, chiếu ra những tia sáng xanh nhạt. Điều kỳ lạ là trong chuỗi hạt bích ngọc mười mấy viên chằng chặn, chiếu sáng lấp lánh thì lại lẫn vào một viên đá chẳng ra đá, ngọc chẳng ra ngọc, màu tím sẫm, ảm đạm, vô quang.
Đến đây là hết chương 1.
Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2.
Trù Tiên. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương thứ 2: Mê cục.
Lão tăng đó không đáp, chỉ dùng ánh mắt quan sát kỹ càng người ngợm hai đứa trẻ. Không nén được, bèn liếc nhìn Lâm Kinh Vũ lần nữa, thầm nhủ:
tư chất tốt, chỉ có điều tính khí sao mà lại quá khích làm vậy.
Lúc này Trương Tiểu Phàm bước lên một bước rồi nói:
ê, lão là ai vậy? Làm sao mà chưa từng thấy lão nhỉ?
Thôn Thảo Miếu ở gần Thanh Vân Mồ, ở đây đạo giáo là chính, ít thấy có Phật gia đệ tử, cho nên Trương Tiểu Phàm mới hỏi như vậy. Lão tăng liếc nó, khóe miệng lộ ra một vệt cười, hỏi ngược lại:
tiểu thí chủ, vừa rồi tính mạng sắp nguy, ngươi chỉ cần nhận thua một câu là xong rồi, tại sao khăng khăng một mực như vậy?
Nếu không phải có lão nạp ra tay, chỉ e ngươi đã chết toi rồi. Trương Tiểu Phàm ngây người, trong bụng cảm thấy điều lão hòa thượng nói chẳng phải là không có lý. Chỉ có điều đối với việc đã xảy ra, nó không nói ra được là sao lại như thế. Lâm Kinh Vũ trợn mắt nhìn lão tăng, kéo tay Trương Tiểu Phàm bảo:
Tiểu Phàm, lão hòa thượng này kỳ quái lạ lùng, chúng ta đừng để ý đến lão nữa.
Nói đoạn bèn kéo nó đi ra ngoài. Mấy đứa trẻ cũng theo gót đi ra, rõ ràng xưa nay toàn làm theo lời của Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm cất bước một cách vô thức, đi mãi một đoạn. Khi ra đến cửa miếu rồi, nó không nén được mới quay đầu nhìn lại bên trong. Trời đã tối dần, chỉ thấy lờ mờ lão hòa thượng vẫn đứng đó, nhưng chẳng trông rõ nét mặt nữa rồi.
Đêm khuya, một tiếng sấm động, gió cúa mây tàn, bên trời mây đen cuộn lên ngùn ngụt. Mưa gió sắp tới, một cơn càn quét sắp xảy ra. Lão tăng vẫn ở trong miếu cỏ, đã tọa trên mặt đất. Lão ngước mắt nhìn núi Thanh Vân đằng xa, chỉ còn là một vệt mông lung. Trận dông mới lớn làm sao, một lần chớp rạch ngang thiên không, lóe lên ngôi miếu cỏ nhỏ nhoi trơ trọi trong gió. Lúc ấy lão tăng đã ra đứng ở cửa, nét mặt nghiêm trang, cứ mắt nhìn trời, cặp lông mày co rúm lại. Trong cái thôn phía tây, không biết từ lúc nào đã đùng lên một đám khí đen đậm đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng. Lão tăng đứng ở miếu cỏ, nhìn trừng trừng vào đám khí đen đó. Thốt nhiên đám khí đen đó cuộn lại, lượn vòng lên, trườn thẳng ra phía ngoài thôn, hướng về phía ngôi miếu cỏ nhỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới nơi. Cặp mắt sắc của lão tăng liếc thấy trong đó kẹp một đứa nhỏ, chính là Lâm Kinh Vũ đã gặp hồi ban ngày. Nét mặt của lão chùng xuống, không chần chừ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào. Thân hình khô đét chớp một cái đã vọt lên, xuyên thẳng vào trong đám khí đen. Trong vùng ảm đạm không gọi được tên, truyền đến một tiếng kêu khẽ kinh ngạc:
ý!
Mấy tiếng rên thảm, đám khí đen vụt ngừng lại, xoay vòng ngay trên miếu cỏ không đi. Lão tăng kẹp Lâm Kinh Vũ bên sườn, chậm chậm hạ xuống. nhưng tấm cà sa đã bị xé một miếng sau lưng. Dưới ánh một tia sáng yếu ớt lóe lên, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn, chỉ không biết là ngủ hay là đã ngất đi rồi.